có nghĩa là mình vì không có vừa lòng mình thì bây giờ mình mới nói lên những cái lời người ta không có mình nói. Cái này ở trong trong luật có kể cái câu chuyện kỳ trước, tôi có kể cái câu chuyện mà đạp ma la tử rồi đó phải không, với lại tư địa rồi phải không. Nghĩa là kế tới cái câu chuyện tiếp đó, khi mà Đức Thế Tôn rầy tư địa tại làm sao mà đạp bà ma la tử không có cái lỗi đó, không hề có cái việc đó mà đạp mà bà ma la tử bày ra để mà kết tội. Ông ta trước mặt Đức Thế Tôn thì sao? Thì giống như là một bề sám hối, nhưng mà sau lưng đó thì ông lại là có một cái sân giận. Cho nên ông mới đi, ông thấy hai con vật nó hành dâm với nhau. Ông về, ông hô lên, ông nói là đã bắt gặp tại trận. Hỏi bắt gặp cái chuyện gì? Nếu tôi thấy đạp bà ma la tử với lại cái cô tỳ kheo ni đó làm những chuyện bậy bạ như vậy. Giờ nó nói ông bắt gặp tại trận chỗ nào đâu? Lúc nào kể ra tôi thấy hai con dê nó làm như vậy thì tôi nghĩ là đó chính là hai người đó. Đó là cái duyên mà khởi thời Đức Thế Tôn. Thì bây giờ chúng ta thấy ở trong này, trong chùa giả dụ nhiều khi trong chùa mà chúng mà mấy bà già thì chắc chẳng có đâu, mấy cô ni trẻ thì hay có vậy. Hai người thân với nhau xong rồi cái chị mà thân với mình thì tự nhiên cái đi thân với người khác, nói chuyện với người khác thì bắt đầu người kia không có bằng lòng, không bằng lòng rồi cái mình sân giận. Rồi nhiều khi người ta từ đâu người ta đi vô mình cũng nói là chắc cả hai chị đó rủ nhau đi chơi đâu đó chẳng hạn đó. Thì thường thường thì chúng đông mà chúng trẻ hay xảy ra những chuyện đó. Người ta không có, mình cứ vu khống lên, mình cứ nói bướng lại đại lên. Mà trong khi có thể người ta là những gì lớn, người ta làm việc, mình cứ vinh vào một chút xíu là nó vì sự sân giận, vì sự bực tức, từng nói bừa này càng. Đó gọi là vì sân giận, phỉ bán một cách vô căn cơ. Thì tôi hợp pháp quá như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Không có được ở nơi hai bồ đại tăng suối chọc bên này, thử bên này bên kia, có nghĩa là sao? Đến mét tới mét lui. Giống như cái câu chuyện ở trong luật mà kể vị pháp sư với lại vị giám luật đó. Là ban đầu hai ông là đâu có chuyện gì đâu. Ông pháp sư ông đo lo, ông đi giảng, ông về, ông giám luật ở nhà. Thì bữa đó mấy vị tỳ kheo đi vệ sinh xong rồi ngửa cái thùng lên, lăn quăng cái sinh sôi nảy nở trong đó. Chuyện tới tay Phật thì Phật chế giới, không có cái vị pháp sư ở nhà, chế ra một cái oai nghi rằng là đi vệ sinh xong rồi úp cái thùng xuống, đừng để ngửa, khiến cho những cái loài nó sinh sôi nảy nở trong đó nó sống, mình vô tình phạm một cái tội sát sanh. Thế rồi pháp sư ông đi đã đời trời đất, ông về, ông về rồi ông nhà trời vô vô trong nhà vệ sinh, ông đi ra ông để ngửa cái thùng gặp ngay ông pháp, ông luật sư. Ông luật sư mới nói chớ thầy làm không đúng pháp. Thì ông pháp sư nói sao vậy? Trước đây là chuyện này bình thường đó không? Đức Thế Tôn chế giới đi xong rồi là phải úp cái thùng xuống. Nói vậy hả? Thôi tôi cũng xin lỗi, để tôi nhớ từ này về sau tôi cẩn thận. Thì chuyện có gì chấm dứt, đâu có gì đâu phải không? Nhưng mà đâu chấm dứt đâu. Ông luật sư ông vô cái ông mới thấy đệ tử ông, trời ơi các con ơi, cái ông pháp sư đó ông đi quá, ông không có nghe Phật chế giới, thầy mới gặp thầy chỉ, thì chuyện cũng đâu có gì đâu, hoàn toàn có gì hết. Cái bắt đầu đệ tử đi gặp đệ tử của mấy ông pháp sư mới nói là thầy thì mấy ông không biết luật, đi vệ sinh mà không chịu úp cái thùng. Mấy đứa đệ tử của ông pháp sư nghe vậy chạy vô, thầy ơi, nghĩa là đệ tử của ông thầy, mấy ông của thầy luật sư nói là thầy thì không biết luật. Thì cái ông pháp sư nghe cũng buồn, mình đã xin lỗi rồi mà tại làm sao mà cái ông luật sư ông như vậy. Thì thật ra luật sư cũng chỉ vô tư thôi, mà tại đệ tử ở dưới nó cứ đi nói tới luôn hai ông này giận tới nỗi không nhìn mặt nhau, không nhìn mặt nhau. Mà thường thường mà ở trong một trú xứ mà không hòa hợp thì đâu có thuyết giới Bồ Tát được. Rồi cái Đức Thế Tôn nghe chuyện khuyên can mấy ông, nói chuyện tụi con mà tụi con không có giết gì để tới Đức Thế Tôn nghe. Mùa hạ năm đó Đức Thế Tôn buồn bã đi vô trong rừng nhập hạ, may mắn có con khỉ con voi tới nó hầu Đức Thế Tôn, không thôi không biết sao. Rồi cuối cùng đó là mấy cái vị cư sĩ nghe vậy đâu có chịu cúng dường cho mấy ông nó ăn. Nghĩa là giam đói thời gian cuối cùng đó, giờ mấy ông muốn ăn trở lại, có ăn thì phải bị sám hối. Nên rồi nghĩ tới nghĩ lui, hai ông lớn phải hại cho mình cũng tạt cái lũ nhóc mà ra. Phải chi mình đừng có nghe lời tụi nó, mình đâu đến nỗi nào. Nghĩa là ông luật sư ông cũng đã giải thích, nghĩa là ông chỉ vô tư thôi. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống tôi để ý tôi thấy vậy đó, toàn toàn là ở dưới không à. À thì vừa nói cho vui, nửa thật nửa hư. Nghĩa là nó cũng có, nó cũng không. Cho nên nghe cái nào có thì chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, cái nào không có thì thôi. Cho nên ở trong luật dạy chúng ta không được đi suối chọc bên này bên kia. Vô mình nói, thầy ơi, chị đó mày đó, hoặc là thầy ơi, đi sư kia vậy đó. Nghĩa là mình nói những cái lời khiến cho hai bên người ta bất hòa nhau, không được. Không có được cố ý xúc não hai bộ đài tăng bằng cách giả bộ hỏi kinh luật. Có nghĩa là mình biết cái vị đó không có nghiên cứu, không có biết những chuyện đó, mình đến hỏi. Mình hỏi để làm gì? Để ta đây là còn nhỏ, hậu sanh khả úy, còn xưa thì già rồi không biết gì hết. Nhưng mà các anh đệ đừng có lầm, cái người lớn đến hỏi mình với tính cách là học hỏi, người lớn mới trả lời. Còn hỏi mình với tính cách thử, tao mới trả lời đó. Ta hà mang cái tiếng dốt cho không bao giờ tự nhiên đi giảng cho mấy cái đứa mà con nít hỉ mũi chưa sạch mà làm cũng như ta đã giỏi lắm. Nhớ vậy. Không có được mắng nhiếc hai bộ đại tăng. Có nghĩa là sao? Chúng ta không có được nói những lời nặng. Dù mình còn nhỏ, mình có sân, mình có cái gì, cách mấy, mình cũng không có được ở trước người lớn mà mình nói rằng là thì tôi cũng không biết nói sao, mà để tôi nhớ tôi coi có khi nào tôi nghe người ta nói sao. Để họ làm một cái việc gì đó, họ kể công mà nói rằng là con làm việc với sư mười mấy năm nay, sao mà sư bắt chanh bỏ giỏ thì thọ gì kia đó, tại hai chân hạ. Đó là họ nói những cái lời tôi để ý tôi thấy cái lớp nhỏ nó làm, nó thấy cái công nó bự dữ lắm, nhưng mà làm tự nhiên rồi tôi tới kể lễ này nọ thì đó cũng là mắng gì. Con không ngờ sư như vậy á, thật là chứ không phải là mắng giết như thế gian thì hết rồi. Mình đứng trước mình lớn và mình dám nói những cái lời mà nó có tính cách là bất mãn, nó có tính cách là cái thái độ của mình là hung hăng. Con vô đây con tu hành, chứ đâu phải con vô đây để con phiền nào chẳng hạn. Có cái chùa đó, ni sư đó rất là thương đệ tử. Mà ni sư thì cũng không phải là cái dân làm rẫy thầy ruộng như mình đâu. Mà ni sư là cái người mà phải nói là nghệ sĩ nữa. Thì ông mới trồng cây, ông mới đi mua một cái xe con bò về. Mà nhà cái chùa của ông, cái đường mưa quá nó lầy xe vô không được. Bây giờ họ đổ chình hình để đóng ở giữa. Đâu biết làm sao kêu đệ tử ra. Là tự xong mới giận ấy. Thầy trồng cây trồng kiến, thầy hành hạ tụi con phân gì đâu mà hôi rình, tụi con không làm đâu. Ông nghe, nghe nó trời ơi, đệ tử tôi nó giờ nó vậy. Đó, thì đó là cũng là những cái lời không có nên, những lời không đẹp. Đó, không nên như vậy. Còn nhiều lắm, cái này mà nói ra là thiệt nó không biết bao nhiêu mà cho nó hết. Là bây giờ tôi có thể tóm lại cái chỗ này, mình nói những cái lời mà nó có vẻ này nặng đối với người lớn, có vẻ bất kính đối với người lớn, đó là những lời nặng không nên. Giống như nhiều khi mình gặp mấy ông thầy tăng không làm gì mình không hài lòng, mình cũng không bằng lòng, mình cũng nói thầy thượng đội hạ đạt chẳng hạn. Nhiều khi mình cũng nói những cái lời như vậy, đó cũng là những lời mà mình không nên. Không có được đi ngang tiền hành, có nghĩa là đi ngang qua trước mặt hai bộ đại tăng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ ví dụ tôi đang đứng đây này, các anh đệ mà ví dụ đi ở xa tôi nói mà ở ngay chỗ này thì chịu khó mà đi vòng sau lưng, chứ không có đi trước mặt. Trừ sau này không có chỗ muốn đi ngay đây thì cúi cái đầu xuống mà đi. Để là gì? Để tỏ lòng cung kính. Tất cả đều chỉ là để tỏ cái sự cung kính của mình. Đi thì sững 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 thôi, mình nói dạ không, kêu nó tại sao con đi lưng con đứng vậy, dạ con đi vậy chứ trong lòng con cung kính sư mật một mực. Điều đó thì nó nói thì mình nghe vậy, nhưng mà bây giờ biểu làm ơn áp dụng cái thân
Nhiều vị, nhiều khi tôi nói cái trả lời sao mà cái tâm con bất kính vậy? Dạ không, con cung kính chữ chứ, con kính sư nhất á. Học trò tôi nó nói cái đó là những cái gì? Thì giờ trở lại bài.